Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng chúng ta vẫn rất là thường hay nghe người trong gia đình của mình hoặc là những bạn bè xung quanh than phiền rằng sao tôi cứ bị đau nửa đầu. Buổi trưa trời nắng nóng thì đau đầu, mà buổi chiều mặt trời xuống cũng bị đau đầu. Lý do là vì sao và căn bệnh này nó sẽ có những cái nguyên nhân cũng như là những cái sự nguy hiểm như thế nào? Thì ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Michael Dũng Cao để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này quý vị nha.
Xin chào Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS. Cái căn bệnh đau nửa đầu hay gọi là migraine thì căn bệnh này có rất là lâu đời. Cái chứng bệnh này rất là tốn kém đối với mọi người trên thế giới, ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Riêng ở Úc mình thì có khoảng gần 5 triệu người bị mỗi năm. Phụ nữ thì khoảng trên 20%, nam giới thì khoảng 10%, tức là bệnh này phụ nữ bị nhiều hơn nam. Và trong cái số này, 8% là bị đau chứng nửa đầu mãn tính, tức là đau tới cả 15 ngày trong một tháng. Thì là cái chứng bệnh là một cái chứng bệnh gọi là đứng hàng thứ 6 trên thế giới, gây tổn thương để người ta không thể đi làm được. Ở Mỹ thì cũng từ tới 18-20%. Ở trung bình cả thế giới á, thì khoảng 1 tỷ người bị chứng đau nửa đầu này. Thì cái chứng bệnh này ảnh hưởng rất là nhiều người. Cái nguyên nhân chính của đau nửa đầu là như thế nào? Tức là thực sự nó chỉ là triệu chứng của một cái hội chứng thần kinh thôi. Trước đây thì mình nghĩ á, là đau nửa đầu là tại vì do cái sự giãn mạch co thắt, giãn mạch và co mạch của những cái động mạch trên vỏ não nó làm cho đau nửa đầu, nhưng mà thật sự nó chỉ là cái triệu chứng của một cái hội chứng. Cái hội chứng này chủ yếu là do những cái yếu tố di truyền. Nếu mà ba mẹ bị thì con cái sẽ dễ bị. Đại khái cái yếu tố di truyền nó tương tác với những cái yếu tố môi trường bên ngoài thì nó làm cho những cái tế bào thần kinh của mình đó, nó tăng cái mức độ hoạt hóa lên, tức là nó bị overactivate, thì nó sẽ gửi những cái tín hiệu tới những cái dây thần kinh sinh ba, tức là cái trigeminal nerve, nó làm cho cơ thể mình thành mạch, nó sẽ tiết ra nhiều những cái hoạt chất như serotonin, calcitonin, chain related peptide. Thì những cái chất này đó dẫn tới cái mạch máu giãn ra, co thắt lại, thì làm những cái phản ứng viêm, rồi sẽ làm cảm thấy mình bị đau, nó kêu là đau co thắt, tức là nó kêu là throbbing pain đó. Cái đó là cái triệu chứng điển hình của đau nửa đầu.
Dạ, thưa bác sĩ Dũng, đối với cái bệnh đau nửa đầu này thì nó có phân biệt ra những cái thời điểm nào mà người ta hay bị đau nhiều hơn? Ví dụ như nhiều người than phiền là buổi trưa trời nắng nè, hoặc nhiều người là khi mặt trời xuống họ lại bị đau. Nó có những cái vấn đề như vậy hay không ạ?
Đúng rồi, có. Tức là những cái yếu tố nào gây kích hoạt đau nửa đầu thì có rất là nhiều yếu tố. Thì giống như phụ nữ là do những cái thay đổi của cái hormone trong chu kỳ kinh nguyệt để làm đau nửa đầu. Tức là giống như sắp sửa tới kinh thì phụ nữ cảm thấy dễ đau nửa đầu hơn. Hoặc là nếu mà những phụ nữ mà uống thuốc ngừa thai thì trong thuốc ngừa thai có cái hormone, cái estrogen đó, thì cái estrogen nó làm tăng cái nguy cơ đau nửa đầu hơn. Hoặc là những phụ nữ mà ở thời kỳ mãn kinh đó, thì dùng cái thuốc nó kêu là HRT, tức là dùng cái hormone để thay thế giúp cho giảm triệu chứng mãn kinh đó, thì cũng sẽ dễ bị đau nửa đầu. Người ta nếu mà mình uống, nhất là uống rượu hoặc là uống cà phê nhiều quá, uống rượu giống như cuối tuần mà mình uống rượu thật là nhiều, rồi tới cái ngày thứ hai là cái ngày dễ bị đau nửa đầu nhất. Rồi nếu mà uống cà phê á, thì người ta nói uống cà phê vừa đủ thì tốt, tức là một ngày khoảng 2 ly cà phê thôi. Nhưng mà uống quá nhiều hoặc là nếu mà uống quá ít nó cũng là dễ bị đau nửa đầu. Nếu bình thường mình uống 2 ly mà tự nhiên cái ngày đó mình cắt xuống mình uống còn nửa ly hoặc là 1 ly thì mình sẽ dễ bị đau nửa đầu. Rồi nếu mình bị stress, bị lo lắng quá thì mình cũng dễ bị đau nửa đầu. Mà thường á là sau khi cái cơn stress của mình hết thì mình mới đau nửa đầu. Thành ra thường á thì giống như mình làm nguyên tuần từ thứ hai tới thứ sáu thì bay tới thứ sáu á thì là mình dễ đau nửa đầu, tại vì thứ sáu là mình coi như là hết stress rồi, thì lúc đó thường là dễ bị cơn đau nửa đầu attack, tức là bị mấy cái migraine attack. Rồi những cái mùi tức là những cái mùi nước hoa nồng nồng quá, hoặc là những cái ánh sáng chói lòa quá, hoặc là những cái tiếng động quá ồn ào thì cũng sẽ dễ bị kích hoạt. Thì nói về thời tiết giống như hồi nãy cái vùng hỏi đó, thì tại sao ban ngày chiều thì dễ đau nửa đầu hơn đó? Thì cái đó do thời gian nữa, tức là do cái yếu tố nhiệt độ và cái áp suất trong không khí nữa. Thì người ta nghĩ là lúc mà cái storm á, tức là có cơn bão á, thì do cái áp suất trong không khí thay đổi đột ngột á, thì sẽ dễ bị gây những cơn đau nửa đầu. Rồi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, nhưng mà thường thì nóng nhiều hơn á, thì dễ bị gây những cơn đau nửa đầu. Mấy ngày nóng quá mà uống không có nhiều nước, bị thiếu nước, cơ thể bị thiếu nước, bị dehydration á, thì cũng dễ bị đau nửa đầu. Ngoài ra nếu mà exercise tức là mình vận động thể thể dục thể thao á, nhưng mà chỉ vận động vừa đủ á, thì cũng không sao. Nhưng mà nếu vận động quá nhiều á, thì cũng sẽ dễ kích hoạt những cơn đau nửa đầu nữa. Rồi ngoài ra những cái medication, thì những cái thuốc giãn mạch giống như để giảm huyết áp thì nó cũng dễ bị gây nửa đầu. Đồ ăn nữa, đồ ăn cũng góp phần rất là nhiều đối với cơn đau nửa đầu. Giống như nếu mà mình uống rượu rượu đỏ, hoặc là ăn những cái chi mà nó kêu là ai chi, tức là những cái chi mà để những cái phô mai mà để lâu á, thì là lại cũng dễ bị đau nửa đầu nó. Tại trong những chi với cái rượu đỏ đó, cái chất amino acid tyramine á, thì cái chất này nó thì dễ kích hoạt cái cơn đau nửa đầu. Rồi ăn đồ ăn nhiều muối quá cũng dễ bị đau nửa đầu. Hoặc là ăn những cái giống như toast, tức là ăn salami, hoặc là ăn cái lạp xưởng của Việt Nam mình đó, thì có cái bỏ cái chất để cho thịt nó đỏ lên đó, cái chất nitrit á, để cho cái thịt nó đỏ lên đó, thì cái chất nitrit để làm cho cái thịt có màu đỏ hơn cũng dễ kích hoạt cái cơn đau nửa đầu. Rồi bột ngọt nữa, bột ngọt cũng là một trong những chất dễ bị làm cái cơn đau nửa đầu. Rồi hút thuốc lá cũng là một những yếu tố làm tăng cái nguy cơ bị đau cái cơn đau nửa đầu nhiều hơn. Mình nói thêm là ai sẽ là những người dễ bị cơn đau nửa đầu, gần gần 90% trường hợp là có cái family history, tức là có cái tiền sử gia đình bị cơn đau nửa đầu. Thường á, trẻ em á, nếu mà có ba mẹ mà cả hai cùng bị cơn đau nửa đầu hết á, thì trẻ em tới khoảng 90% có nguy cơ bị cơn đau nửa đầu. Rồi nếu mà chỉ có một mẹ hoặc là cha bị cơn đau nửa đầu thì cái nguy cơ chỉ có khoảng 50-60% thôi. Thường cái cơn đau nửa đầu nó tăng lên lúc khoảng 20-30 tuổi, mà cái khoảng thời gian, tức là cái peak, tức là cái khoảng thời gian đỉnh mà nhiều người bị nhất là khoảng 20-30 tuổi. Thì khoảng thời gian này cái khoảng thời gian rất là productive của đối với một người đời người, tức là khoảng thời gian mình làm việc rất là hữu hiệu, rất là tốt, mà khoảng thời gian mình đau nửa đầu nhiều thì có thể ảnh hưởng tới tương lai nghề nghiệp của mình rất là nhiều. Tại vì cái này là một triệu chứng của bệnh thần kinh, thành ra những người mà dễ bị bệnh thần kinh, hoặc bệnh tâm thần như là trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, mất ngủ, hoặc là bị bipolar, tức là hội chứng lưỡng cực này kia đó, thì rất dễ bị cơn đau nửa đầu này. Và những người bị động kinh cũng vậy, nó cũng rất dễ bị đau nửa đầu.
Dạ, thưa bác sĩ Dũng, đối với cái bệnh đau nửa đầu này á, thì mình chẩn đoán như thế nào? Bởi vì Kim cũng thấy là có rất là nhiều người họ bị đau nhưng họ không có tìm ra được cái nguyên nhân, cũng không có tìm ra được cái bệnh của mình mà cứ lúc nào cũng uống Panadol, cứ mỗi lần đau đầu là uống Panadol. Vậy thì như thế nào ạ?
Thì cái cơn đau nửa đầu nó chia làm bốn loại triệu chứng. Thứ nhất là nó kêu là cái prodrome symptom, tức là cái triệu chứng mà gọi nôm na thì mình dịch là trước khi đau đi, thì hội chứng sớm trước khi đau nửa đầu á. Cái khoảng thời gian này á, mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy giống như khó chịu, dễ bị cáu gắt, rồi cảm thấy mất ngủ, ăn thì có thể ăn nhiều đi hoặc là ăn ít đi. Nó xảy ra khoảng 2-3 ngày trước khi cái cơn đau nửa đầu này tới. Sau đó đó nó kêu là cái khoảng thời gian ORA thì không không phải ai cũng bị, thì chỉ khoảng 30% cái cơn đau nửa đầu thì có cái hội chứng ORA, tức là triệu chứng gọi là trước khi cái cơn đau nửa đầu, thì khoảng 1-2 tiếng hoặc là nửa tiếng trước cơn đau nửa đầu á, thì mình có thấy những cái thay đổi về thị giác, giống như mình nhìn cảm thấy mắt nó mờ đi không có rõ, hoặc là thấy mình như những cái kêu là flashing of light á, thì mình thấy cái có những cái đốm sáng trong cái vùng thị giác của mình. Rồi cảm thấy những cái đường zigzag, tức là những cái đường cái line mà zigzag trong cái khoảng không gian mình nhìn thấy, nhiều khi có thể cả phân nửa con mắt mình cảm thấy mờ đi không có rõ. Thường cái này last khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng, thì sau đó một khi cái này nó hết là mình sẽ có cơn đau nửa đầu. tức là thực sự lúc đó là bị cơn migraine attack đó, tức là bị cơn đau nửa đầu nó đã tới thật sự rồi đó, tức là mình cảm thấy giống kiểu là throbbing headache, tức là giống như đau đau co thắt mà chỉ đau một bên thôi, thường có thể bên phải hoặc là bên trái tùy, nhưng mà đau thật là nhiều, thật là khó chịu, có thể đau behind the eye, đau cả xung quanh lỗ tai mà cũng một bên, và đau xung quanh tới cổ của cùng một bên. Rồi lúc mà đau này á thì mình rất là sợ ánh sáng, mình sợ âm thanh, mình sợ mùi, tức là những cái mùi làm mình rất là khó chịu. Những người đau nửa đầu trong khoảng thời gian này họ chỉ muốn vô phòng tắt đèn, người đóng cửa lại, người để im lặng, nếu mà ngủ được thì đại đa số mà sau khi giấc ngủ rồi thì cơn đau nửa đầu này hết, thì người bệnh sẽ thấy là rất là khó chịu, có thể bị ngạt mũi, có bị tiêu chảy, có thể bị người thì nhìn tái xanh, nhìn rất là khó chịu. Nếu mình nhìn cái da trong da đầu trong khoảng thời gian này nó rất là xanh, tức là phía trong vỏ não thì cái mạch máu nó giãn ra, nhưng mà phía ngoài da thì cái mạch máu nó lại co lại, nên nhìn rất là xanh xao, tức là mình nhìn thấy không có sắc. Thì cái khoảng thời gian này là mình thực sự bị attack đó. Nếu mà mình uống thuốc cắt cơn thì nó sẽ hết nhanh, nếu mà không thì mình chỉ ngủ được một giấc ngủ thì cũng không sẽ hết, nếu mà không thì có thể kéo dài dài vài tiếng đồng hồ, 7 8 tiếng, có thể kéo dài từ, theo định nghĩa nó kéo dài từ 4 tiếng tới 72 tiếng. Nếu mà cơn dài này, cơn đau mà kéo dài tới 3 ngày chắc chết, rất là khó chịu, rất là khổ sở. Sau cái cơn đau này nó kêu là cái giai đoạn thứ tư nữa, giai đoạn là nó kêu là post-dom, tức là cái giai đoạn sau khi cơn đau á, thì thường thường giống như sau cơn đau mình thấy người mình giống như là mình mới chạy marathon xong vậy đó. Mình thấy mình mệt mỏi, mình yếu đuối, mình rất là drain, rất là mệt, khoảng 1 2 ngày rồi ý mình thấy mình rất là bị giống như trầm cảm vậy đó, giống giống như depressed. Rồi sau đó thì cỡ 1 2 ngày sau mình bình thường trở lại. Cái cơn đau đầu nếu mà lần đầu tiên á thì rất là khó chẩn đoán, tại vì thực sự nó giống như những cái cơn giống như bị stroke, giống như bác sĩ Eric đã nói trước đây, giống như mình tự động mình thấy vision mình bị mờ đi, hoặc là mình không nói chuyện được, hoặc là mình không cử động được, hoặc là mình thấy choáng chóng mặt này kia đó, thì cái đó những cái đó là những cái dấu hiệu của stroke á, tức là của bị nhồi máu não, thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra quay lại cái chẩn đoán là cách nào, lần đầu tiên á thì chắc chắn là nếu mà mình bị về mình bị những triệu chứng đó, tốt nhất mình tới gặp bác sĩ gia đình của mình ASAP, tức là ngay tức khắc mình phải tới liền. Và nếu mà không tới được á, thì phải tới bệnh viện khoa cấp cứu để họ xem xét có phải là bị stroke hay không chứ. Thường á, thì họ tới á, thì họ sẽ làm những cái cũng kiểm tra có bị sốt hay không bị sốt, tại vì như đau nửa đầu có thể là dấu hiệu của viêm màng não, thành ra rất là nguy hiểm, hoặc là bị những nhiễm trùng khác giống như là sinus infection, tức là viêm xoang, rồi phải thử máu để coi coi mình có những cái phản ứng của những cái bệnh khác giống như viêm mạch thái dương, nó kêu là temporal arthritis đó. Thì cái bệnh này cũng rất là nguy hiểm, nó cũng đau nửa đầu mà đau một bên nữa, cũng nửa bên, cũng làm cho mình mệt mỏi. Nhưng mà nếu mà bệnh này mà chẩn đoán trễ thì dẫn đến mù mắt, thì cũng cái biến chứng của nó cũng rất là nguy hiểm, thành ra cũng không có thể chậm trễ, thành ra người ta làm cái thử máu để coi có bị cái bệnh này hay không, viêm động mạch thái dương temporal arthritis. Nếu mà không thì mình sẽ làm tiếp hoặc là CT scan của the head, hoặc là MRI scan của the head, tức là mình chụp chụp cắt lớp hoặc là chụp cộng hưởng từ của não để coi có mình bị bú não hoặc là bị chảy máu trong não hoặc là bị tai biến mạch máu não hay không. Thì đối với những người bị lần đầu, rồi nếu mà mọi thứ đều bình thường hết, nếu mà ở trẻ em á thì có thể phải làm lumbar puncture, tức là mình cọc kim vô tủy sống để lấy dịch tủy ra để coi có bị nhiễm trùng ở viêm màng não hay không, đối với lần đầu tiên thôi. Với lần đầu tiên thì phải làm những cái này. Và nếu mà một khi cái bệnh này mà nó tái tới tái lui, tức là 1 tháng bị 2 lần, năm bị 10 mấy lần, thì từ từ bản thân người bệnh cũng biết, nó cũng chẩn đoán được rồi, mình không có cần phải làm cái gì đặc biệt. Nhưng mà thường bao giờ lần đầu tiên mình cũng phải làm đủ hết những cái test để mình make sure là mình không không bị những cái bệnh khác thôi.
Bây giờ thì cái Phùng hiểu lý do vì sao bác sĩ Dũng nói đây là một trong những cái căn bệnh làm tiêu tốn rất là nhiều cho cái nền kinh tế của Úc, bởi vì khi mà bị những cái triệu chứng như vậy thì làm sao mình có thể khỏe mạnh để mình làm việc hoặc làm sinh hoạt trong gia đình được, đúng không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ bác sĩ Dũng, đối với cái căn bệnh này á, thì mình có thể điều trị dứt điểm được hay không ạ?
Đơn giản là không, nhưng mà mình có thể kiểm soát được bệnh rất là dễ. Thì mình có thể chia làm 3 phần. Thứ nhất là mình kiểm soát được bệnh bằng cách là thay đổi lối sống của mình trước. Và cách thứ hai mình nói là kiểm soát được bệnh là mình làm gì thúc thúc mình khi mình bị lên cơn đau. Và cái thứ ba là mình có thể ngừa ngừa cơn bệnh tái phát bằng cách nào? Thì mình bây giờ quay lại, mình nói làm sao mình thay đổi cái lối sống của mình. Thì mình nói là bệnh này á, do yếu tố di truyền nó tương tác với cái yếu tố môi trường. Thì cái yếu tố di truyền mình không thay đổi được rồi, nhưng mà cái yếu tố môi trường mình có thể thay đổi được. Thì nên mình bằng cách là mình thay đổi cái lối sống của mình. Thì nó giống như nếu mà mất ngủ mà nó gây ra bị bệnh này á, mình phải chắc chắn là mình phải ngủ đúng 8 tiếng mỗi ngày. Ăn thì mình cũng ăn healthy diet, tức là mình phải ăn rất nhiều rau cải trái cây, mình tránh những cái đồ ăn mà có những cái hoạt chất có thể gây kích hoạt cái cơn migraine. Thì giống như mình tránh uống rượu nho nè, tránh hút thuốc nè, tránh uống rượu nhiều quá, rồi tránh những cái đồ ăn mà có những cái food addictive, tức là những cái chất bột ngọt rồi chất nitrate để tăng cái màu lên thì kia đó. Thứ hai là mình vận động thể dục thể thao thường xuyên đều đặn nhưng mà không quá mức. Rồi hồi nãy mình nói là stress cũng là một cái nguyên nhân, thì mình cố gắng mình xả stress, tức là thư giãn. Rồi ngoài ra thì có thể uống thêm những cái herbs, tức là những cái thuốc đông y, thì những cái thuốc giống như là magnesium nè, rồi Q10, Q10 coenzyme, B2 tức là riboflavin tức là vitamin B2, rồi uống thêm cái melatonin nữa. Rồi lúc mà mình trong cơn đau thì mình chỉ cắt cơn bằng cách nào? Thì hiện tại bây giờ mình cũng có nhiều thuốc để dùng lắm, thì mình chỉ dùng thuốc giảm đau thông thường thôi. Nếu mà mình thấy cái đau nửa đầu sắp sửa tới, tức là bắt đầu mình có thấy bắt được, nếu mà mình bị nhiều lần mình thấy có thể cái khoảng thời gian là Prodom, có thể mình uống thêm cỡ chừng 300 mg aspirin đó, thì có thể là mình cắt cơn ngay lúc đó nếu mình uống sớm. Cái aspirin phải cẩn thận là trẻ em mà dưới 16 tuổi thì không nên uống, tại vì aspirin có thể làm những cái phản ứng phụ ở trẻ em này, gây những cái hội chứng chết người, tức là Ray syndrome, nó rất là nguy hiểm. Hoặc nếu mà không uống aspirin được thì ở trẻ em thì mình có thể uống Panadol hoặc là Nurofen. Cái thứ hai nó là dùng cái triptofan, cái triptofan thường nó cũng cắt cơn rất là hữu hiệu. Ở Úc thì có khoảng 3-4 thứ thuốc như vậy, thì những cái thuốc này đó nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà nên nhớ đó, nếu mà những người dễ bị giống như heart attack, tức là dễ bị nhồi máu cơ tim hoặc là dễ bị tan những mạch máu não thì không nên dùng, tức là những người lớn tuổi có nguy cơ thì không nên dùng cái thuốc này, thì cũng nó dễ bị gây, tại vì cái thuốc này là thuốc giãn mạch, nó co mạch, cho nên nếu mà ai có nguy cơ bị tim mạch thì không nên dùng. Rồi ngoài ra nếu mà buồn nôn thì mình có uống những cái thuốc giảm chống nôn giống như là Maxolon và Stimitil, và ở trẻ em thì mình có thể dùng cái thuốc là Zofran, cái thuốc này cũng rất là tốt, tức là Ondansetron. Ngừa cái cơn bệnh bằng cách nào thì có thể ngừa bằng nhiều thuốc. Mình có 3-4 thứ thuốc. Thứ nhất là thuốc cao huyết áp, những cái thuốc giống như Inderal, Verapamil, những cái thuốc có thể ngừa được cơn. Và cái thuốc chống trầm cảm, tại vì nó là hội chứng thần kinh hồi nãy mình nói, thì nó cũng có thể ngừa được cơn. Và có thể dùng những cái thuốc anti-epileptic nữa, giống như Valproate và Topiramate thì cũng tốt. Thì bây giờ cũng rất là thịnh hành đó, là Botox. Mấy cô chắc thích hay được chích Botox miễn phí, tức là Medicare trả tiền để chích mỗi 3 tháng. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tức là neurologist sẽ chích, và chính phủ bảo trợ để được chích. Thì ngoài ra còn cái thuốc ngừa mới được chấp nhận đem cho sử dụng vào năm nay. Thì cái thuốc này chích mỗi tháng một lần, nhưng mà thuốc này cũng rất mắc tiền. Cái thuốc này nó kêu là calcitonin related peptides monoclonal antibody. Thì cái thuốc này thì cũng rất là tốt, rất là hữu hiệu.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về những cái chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những kiến thức này thì quý vị cũng sẽ hiểu biết thêm về cái bệnh migraine, bệnh đau nửa đầu này, để mình có thể chẩn đoán và điều trị cách kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều, và hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng.
Xin chào Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.